Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là một ngày rất là đẹp trời và rất là hạnh phúc khi Sư Hương Nhũ được trở về hội ngộ cùng với các bạn trẻ trong một ngày tu rất đặc biệt dành cho các bạn trẻ thân yêu của chúng ta, mà Sư vừa nhìn thấy dòng chữ ngay ngoài cổng chùa Pháp Vân, đó là khóa tu Pháp Vân Xanh. Xin thân mến chào tất cả các bạn. Nghe tới màu xanh là yêu đời, màu xanh là sức sống, là niềm tin và hy vọng. Và chỉ có trong tuổi trẻ thì cái chất của mùa xuân, cái chất của sức sống là nó dạt dào, nó đầy đủ, nó tràn ngập hơn tất cả mọi lứa tuổi. Cho nên thật là không sai khi nói rằng một năm bắt đầu từ mùa xuân, mà một đời bắt đầu từ tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Cái mùa xuân là màu xanh, là hương sắc của cuộc đời. Nhưng mà cái tuổi trẻ của mình nó tuyệt vời ở cái chỗ là nó không đợi phải là mùa xuân tháng giêng, tháng 2, tháng 3. Mà cái mùa xuân của chúng ta là trong lòng của chúng ta có một mùa xuân bất diệt. Trong lòng các bạn trẻ của chúng ta là xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp, tươi hoài. Và để cho buổi pháp thoại hôm nay mà ban tổ chức đã rất là ưu ái dành cho Hương Nhũ được hội ngộ với các bạn trẻ Hà Nội, thì cũng muốn chia sẻ tâm sự một chút xíu. Là thật sự là mấy ngày hôm nay do cái hành trình đi thuyết pháp ở một hơi nhiều nơi một tí, và khi trở về Hà Nội thì trong một cái trạng thái mà các vị có thể hình dung là nó cũng gọi là bất an, phòng thân thể bất an. Nhưng mà khi gặp các bạn ở đây á, thì mọi sự là cái gì? Mọi cái sự là mệt mỏi, bất an đều tan biến. Tại cái từ trường của các bạn, sự hăng hái, nhiệt huyết và tâm hướng về Phật Pháp của các bạn trẻ Pháp Vân đã làm cho Sư Hương Nhũ thắp sáng lên một niềm tin, một tình yêu thương rào rạt. Và do vậy pháp thoại của chúng ta được bắt đầu. Thế thì hôm nay ban tổ chức khóa tu sinh viên tại chùa Pháp Vân đề nghị sư giảng một đề tài là cách lựa chọn bạn đời. Nhưng mà sư Hương Nhũ xin phép là sẽ đổi cái tên đề tài này thành hai chữ, đó là bạn đời. Cái pháp thoại này chỉ mang tên bạn đời thôi, chứ mà nói tuyến lựa chọn thì chắc chắn sư không dám rồi. Tại vì nếu mà mình chỉ ra một cái cách mà người ta làm được thì chắc đã là không là cuộc đời. Đó, bởi vì trong cuộc sống này hai cái tiếng bạn đời nó sẽ cho chúng ta nghĩ đến một cái mối liên quan sâu sắc sống với mình suốt cả một cuộc đời, đó là vợ hay là chồng. Nhưng mà sau ban tổ chức không có nói sư giảng bài ông xã hay bà xã nhỉ? Không giảng bài là vợ hay chồng hay là hôn nhân mà lại dùng chữ bạn đời. Cái cách dùng từ quá hay. Bởi vì có cái gì cao quý hơn tình bạn? Như mình thời mình đi học mẫu giáo, có bạn hồi mẫu giáo phải không? Cái bạn đó là vui lắm. Hồi xưa sư còn mẫu giáo là học lớp 1, có những người bạn lớp 1. Bây giờ có những người bạn đã chết rồi, có những người bạn đang còn sống đây. Và khi gặp nhau vẫn có những kỷ niệm không quên. Một trong những kỷ niệm không quên cái thời bạn lớp 1 đó, đó là chia nhau cái bánh chuối chiên ở trong Nam. Một loại bánh mà người ta rất hay làm đó là bánh chuối chiên. Ở Bắc có bánh đấy không ha? Có. Và bánh chuối chiên đấy là một cái bánh mà sư Hương Nhụ rất là thích. Nhớ có lần mình đi tâm sự chuyện đó cho Phật tử nghe, thế là lần sau giảng họ đem mấy túi bánh chuối chiên lên để tặng đó nào. Đó. Cho nên là cứ chia nhau cái bánh chuối chiên. Và không phải lúc nào trong túi mình cũng có tiền các bạn ạ. Và trong khi cái người bạn đi học lớp 1 của mình á, thì người bạn lúc nào cũng có tiền trong túi. Thế hai người cũng đi học đã hai hoàn cảnh khác nhau. Cho nên cuộc sống này nó luôn luôn đi cùng với nhân quả trong một kiếp sống con người. Cũng đồng đi học, đồng lớn lên, cũng có cha có mẹ, cũng sống tại Hà Nội, nhưng không phải ai cũng giống ai. Đó là định luật của nhân quả, nó quy định cuộc sống của chúng ta. Thì cái người bạn của mình lúc đấy, lúc nào trong túi cũng có tiền. Một cái bánh chuối chiên hồi đó 1 đồng thì được 2 cái. Cho nên nếu mà mua 1 cái thì tất nhiên sẽ thối lại 5 hào đúng không? Đó, nửa đồng. Mà mình thích ăn quá mà cô bạn của mình cứ cất cái 1 đồng đấy, không lấy ra mua bánh. Thì các bạn biết như thế nào không? Cái trí, cái sự gọi là mưu mô xảo quyệt, nó đã câu sinh cùng với mình từ lúc mới sanh ra. Chứ không phải lớp 1 mà không biết nói dối và không biết lập mưu kế. Trong đây sẽ có những bạn rất là hiền, từ nhỏ cho đến lớn. Nhưng mà sư xin báo cáo là sư Hương Nhũ hồi nhỏ không hề hiền. Nghe rõ chưa ạ? Rất là mưu mô. Bằng cách là hãy nói, bạn ơi, mình rất là muốn ăn bánh chuối chiên. Thì bạn bảo là bạn chán rồi, cái đồng này bạn sẽ cất để mua thứ khác. Mình nói rằng, bạn mua đi, ngày mai mình sẽ cho bạn 1 con búp bê. Mà nhà mình thì nghèo hơn nhà người ta, làm gì có búp bê. Bạn tên là Duyên nhá. Đó, bây giờ có tới 3 đứa con rồi. Bạn bảo là nhà mình có búp bê rồi, mình không cần búp bê. Thế thì các bạn biết sư Hương Nhũ nói sao không? Búp bê của mình biết nói. Ghê chưa? À, nếu các bạn thấy cái điều đấy là làm cho các bạn buồn cười, thì các bạn sẽ nghĩ rằng cái đó từ đâu ra? Đó, nó đã đi với chúng ta từ nhiều kiếp. Nó huân tập những cái khôn, cái xảo, nó đã tích lũy từ nhiều kiếp. May thay là sư đi tu nhá, chứ không không ai chịu nổi đâu. Thế rồi các bạn biết sao không? Bạn nói nhà bạn có búp bê biết nói hả? Biết. Nói sao? Tức là lúc nào nó cũng nói 1 câu chứ gì? Không. Hỏi và nó trả lời. Đó. Thế rồi bạn nghe vậy đồng ý ngay. Mua bánh chuối chiên liền. 1 cái, 2 cái sẵn sàng. Bởi vì con búp bê biết nói rất là hấp dẫn. Thế thì các bạn biết là ngày hôm sau mình đi về nhà rồi là mình bắt đầu suy nghĩ. Tìm đâu ra 1 con búp bê biết nói đây. Trong khi con búp bê ở nhà mà mẹ cho mình á, là nó bằng nhựa, nó chỉ cao độ hơn 1 gang tay. Và có bao nhiêu quần áo thì mình đã lấy ra sạch rồi. Hồi nào để chơi mà chơi đủ kiểu hết. Đấy. Rồi may này may kia, cuối cùng là lấy cả áo giấy mặc cho nó. Một cái búp bê rất là tội nghiệp. Bây giờ làm sao ra con búp bê biết nói, vì đã lừa 1 cái bánh chuối chiên để ăn rồi. Cho nên cuối cùng mới lấy 1 cái hộp, bỏ con búp bê nó vào cái hộp giấy và đậy lại. Rồi lên lớp. Bạn hỏi ngay, con búp bê biết nói đâu? Nó nằm trong cặp. Mà cái hộp đó bây giờ vẫn còn nhớ. Đó là cái hộp mà thuốc ho ông già chống gậy. Cái con búp bê nó bỏ vào trong cái hộp thuốc ho. Và trên cái hình thuốc ho đó, cái hình hộp giấy đó, có một ông già đang chống gậy. Nghĩa là thuốc ho chuyên chữa bệnh cho người già ho hẹp. Chắc là cái hộp thuốc ho của mẹ quá. Mình cho cái con búp bê đó vào. Xong các bạn biết sao không? Và mình nói con búp bê nằm ở trong này đây. Bây giờ cho mình xem đi, và mình muốn nghe nó nói. Và dắt cái cô bạn mình ra sân, đúng chưa, giờ ra chơi á. Bây giờ bạn để tay vào cái hộp đi, à, thì bạn hỏi cái gì đi thì nó trả lời chứ. Thì bạn mình mới nói là: búp bê ơi, bạn tên gì? À, thế là mình mới để cái hộp sát vào tai của người bạn mình, thì mình mới nói vào cái hộp đấy. Thì nó không hề là bạn mình không thấy con búp bê đâu hết, chỉ nghe nói thôi. Đó, thì tiếng của mình chứ ai. Mình biết giả cái giọng ra cái tiếng của một con búp bê éo éo nào đó. Đó, người bạn mình quá hiền lành và tin gần như là 100%. Hỏi này hỏi kia một sợ, một lúc thì sợ bại lộ. Mình bảo thôi, con búp bê nó mệt rồi, ngày mai lại nói chuyện tiếp nhé. À, thế thì sao? Đến khi đi về thì sao? Mua bánh chuối chiên ăn tiếp đi. À, đấy, các bạn thấy ghê không? À, à. Để chứ đừng có nói là ai hiền đây. Bây giờ sư hay nói về vấn đề đạo đức của giới trẻ, hay nói về cuộc sống này nó sa đọa, nó băng hoại bởi vì con người ta bị chi phối bởi lòng tham. Mà cái tham nó từ đâu? Người ta hay nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, sanh ra vốn là thiện, nhưng không phải đâu. Sanh ra mỗi một con người nó đã mang tất cả một cái à lại gia thức chứa đầy các hạt giống thiện ác khác nhau. Có người trong cái kho chứa của tâm á, nó nhiều hạt giống thiện, ác nó ít thôi. Có người là chứa dẫy đầy các hạt giống mưu mô xảo quyệt, lừa tình lừa tiền nó đã mang sẵn ở trong cái a lại gia thức khi mới sanh ra đó, và chờ cái môi trường thuận tiện là nó xuất hiện và nó phát triển lên. Ở cái chuyện con búp bê đó thông qua, bây giờ mình không có thời gian để kể nhiều, nhưng mà đến một ngày nó cũng bại lộ, các vị thấy đấy. Làm sao mà ngày nào cũng đem cái con búp bê nằm trong cái hộp mà lãi nhãi nói mãi, mà không thể nào có một lúc giờ ra chơi, phải không nào, mình đi đâu đấy thì cô bạn mở cặp táp ra để lấy con búp bê ra một mình nói chuyện cho đã đời. Và khi mở cái hộp đó ra là một thực tế đau lòng. Một con búp bê chỉ mặc một cái áo giấy dày còn một chiếc, và trên mặt nó là sầy sứt thảm hại. Thì tất cả là bị phơi bày ra một sự dối trá. Nói là chỉ là một kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng xét ở trong một cái cạnh sâu xa hơn thì con người ta những hạt giống xấu ác, những mưu đồ, những ý muốn lợi cho mình, nó nằm trong cái a lại gia, cái tâm thức của mỗi một con người. Cho nên cái sự tu tập nó rất là cần thiết. Bởi nếu không tu tập thì cái hạt giống xấu ác đó nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển, nó trở thành một cái con người nhìn là thân thể hình dáng là người, giọng nói của con người, nhưng trong tâm chỉ là một con người ác độc. Vì vậy, vốn nếu chúng ta được sanh ra trong một gia đình được giáo dục và bản thân mình tự nhận thấy mình rất hiền lành, sư xin chúc mừng. Nhưng nếu sư đã dám nói lên cái ác, cái xấu của mình lúc mới là học sinh lớp 1, thì sư cũng nói thẳng với các bạn rằng trong mỗi chúng ta đều có những hạt giống xấu và ác đó. Mình hãy dám nhìn thẳng vào chính con người mình. Và theo thời gian, cuộc sống, xã hội, điều kiện gia đình, khi chúng ta không biết tu tập, vô số các hạt giống xấu, hạt giống ác, nó đã tăng trưởng theo thời gian, theo năm tháng. Và trong cái giai đoạn xã hội ngày nay, người ta luôn luôn phải lên tiếng cảnh báo về giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Bởi vì mình hay bắt chiếc, bởi vì mình hay chạy theo đám đông, và mình cảm nhận người ta nói đẹp là mình nói đẹp, người ta khen hay là mình khen hay. Bởi vì nói khác mình sợ người ta bảo mình quê mùa, mình chơi không đẳng cấp, mình không biết gì. Cho nên cuối cùng càng lúc mình càng làm mất đi những hạt giống tuyệt vời, tốt đẹp trong tâm chúng ta, mà nó sinh sôi phát triển những cái xấu và cái ác. Và điều đó luôn luôn tồn tại song song những hạt giống xấu và tốt, thiện và ác trong tâm của mỗi một con người. Các bạn nghe rõ không ạ? À? Đó là điều thứ nhất. Thế thì bây giờ tại sao nói ban tổ chức Tuế Sư Hương Vũ hãy giảng cho các bạn cách lựa chọn bạn đời? Sư nói thôi, hôm nay giảng một bài bạn đời. Tại vì nếu đã nói đến vợ, đến chồng, đến người bạn mà đi với mình suốt một cuộc đời, chứ không phải chỉ là giai đoạn mẫu giáo cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3 hay đại học. Bạn đời là sẽ đi với mình một chặng đường dài nhất trong cuộc đời. Còn bạn học đi một giai đoạn ngắn. Những người bạn tuyệt vời lắm mới chơi với nhau nhiều năm tháng vẫn là người bạn. Chẳng hạn như bạn học thời trung trường điện ảnh gì đó, bây giờ có vợ, có con, có cháu hết rồi, gặp lại vẫn là những người bạn thuở nào. Ngày xưa học trung học với nhau, gặp lại, ôi vẫn là người bạn để quan tâm, để giúp đỡ nhau. Điều đó quý lắm. Nhưng thường là cuộc sống nó sẽ làm phôi phai đi những cái tình bạn quý giá mà người ta nói không cần, cần thiết nữa. Cuối cùng người ta vẫn cảm thấy người vợ, người chồng, con cái là hơn hết. Là bởi vì gắn bó với họ một đoạn đường dài nhất trong cuộc đời. Cho nên sư muốn nói với các bạn rằng, nói tiếng lựa chọn bạn đời thì khó lắm. Bởi vì theo quan điểm của nhà Phật, vợ chồng hay bạn đời trong tương lai của các bạn sẽ mang đầy đủ yếu tố nhân duyên và nhân quả, yếu tố duyên và nợ. Cho nên bạn ấy, người chồng tương lai của con đó, thưa sư, ít nhất là cũng phải là, nhìn trông cũng phải là đẹp trai một tí. Mặc dù là chưa biết các bạn xinh cỡ nào, nhưng mà tiêu chuẩn người yêu lý tưởng là đẹp trai, gia đình cũng tử tế, anh ta có nghề nghiệp đàng hoàng, anh ta biết yêu vợ, thương con, biết mua quà cho con vào ngày cuối tuần, có những món quà đặc biệt vào những ngày sinh nhật, kỷ niệm mùa cưới đồ vân vân. Các bạn tha hồ mà vẽ vời người yêu lý tưởng, phải không nào? Nhưng nó không phải cái chuyện bạn đời, hay là nói đúng hơn là vợ chồng, không phải giống như chúng ta có một số tiền được lựa chọn khi đi ra chợ. Đẹp, vừa ý thì mình lấy, mình mua. Còn đem về rồi, mình có quyền đem ra chợ đổi lại. Bởi vì đem về rồi đặt nó vào cái vị trí lại thấy không phù hợp, cho nên là lại đem ra chợ để đổi lại. Các em có biết không là ở Mỹ và một số nước châu Âu, sư có qua bên đó, mình mua một món hàng, ví dụ như là quần áo, trang phục, đem về nhà mặc, và đừng có xé cái mác nó ra, xong rồi vài ngày vẫn có thể đổi được, với điều kiện đừng có làm hư cũ rách. Cho nên có nhiều người họ đi đám cưới đó, họ ra họ mua một cái áo mới, họ mặc vào, họ đừng có xé cái mác, không nào, xong rồi mặc rồi đi lễ hội 2-3 bữa, đi ra đổi cái khác, người ta vẫn cho đổi. Bởi vì mác vẫn còn và áo không bị rách gì hết. Và rất là nhiều, nói này không biết mấy ca sĩ có đánh mình không, chơi cái kiểu đó, không nào, đó là đi ra lựa cái áo và đem về mặc, rồi màu xanh ngày mai cái đỏ, nhưng mà có quyền đổi được, lấy cái mới đem về, vài hôm đổi nữa vẫn được. Ở Việt Nam chắc không được rồi, đúng không nào? Khó. Cái chuyện đổi đi đổi lại nhiều lần chắc không chấp nhận được. Thì như vậy, cái từ lựa chọn này mà nói chuyện chọn bạn đời, nó chỉ có một ý nghĩa tương đối. Trong nhà Phật nhắc các bạn yếu tố chánh niệm. Bởi vì bây giờ cái sự yêu đương của các bạn nó đa dạng và nó phức tạp vô cùng. Nếu ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta, như mẹ của sư nói sắp đến ngày cưới rồi đó mà, cũng chỉ gặp cái người bố của mình chừng 1-2 lần thôi. Tại vì là hai bên ông bà cha mẹ đồng ý rồi là tiến tới, thì cũng không cần phải quá nhiều thời gian tìm hiểu hẹn hò yêu đương, mà sống ra sanh ra các con các cháu rồi giữ chữ nghĩa chữ tình cho đến trọn cuộc đời. Hôm qua sư giảng ở Hải Phòng, lúc mà giảng xong ở chùa Hòa Liễu, đi trên đường đến chùa Vẽ thì thấy một chàng trai, hy vọng không phải sinh viên, mặc một cái áo pull màu trắng, trên đó có một dòng chữ màu đen rất to: Blind for love. Blind for love là gì? Mù vì yêu, không nào, đó. Tình yêu mù quáng, mù loà, yêu là vì mù loà. Hy vọng sinh viên chúng ta đừng chọn những cái áo như thế mà mặc. Trên đời này có cái gì mà phải mù loà? Đã là đến ngôi chùa tu học, yếu tố chánh niệm vẫn là hàng đầu. Tại vì chánh niệm làm cho mình sống sáng suốt, chánh niệm làm cho mình nói đúng, hành động đúng, suy nghĩ đúng, xử sự đúng. Mình trở thành một người dễ thương, đáng yêu, và cuộc đời mình có nhiều cái kết quả tốt đẹp trong cuộc đời. Nhưng đôi khi các bạn nghịch ngợm mặc cho vui thôi. Trên đời này không có ai mà điên bằng cái kẻ yêu đến độ mù lòa. Nhưng mà các bạn sinh viên nói, sư ơi, sư nói vậy là sư không biết rồi. Đời này không một lần điên vì yêu là chưa biết sống sư ạ. Cho nên phải điên, yêu đến độ điên luôn. Có không các bạn? Có không? À, có nhiều bạn gật đầu và có nhiều bạn lắc đầu. Thế như vậy chúng ta phải thấy rằng mình lắc đầu là bởi vì có thể chưa yêu lần nào, và cũng có thể là vì mình luôn chánh niệm trong vấn đề tình yêu. Nhưng có những cái chọn bạn đời là hoàn toàn chánh niệm mới có thể chọn bạn đời, còn phần lớn là tiếng sét ái tình. Cho nên Trịnh Công Sơn mới có bài hát như thế nào: tình yêu như trái pháo, con tim mù loà một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt ai, rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay. Tình yêu như đốt cháy, con tim tật nguyền, tình lên êm đềm, vội vàng như chóng quên, vân vân và vân vân. Nhưng mà vấn đề là gì? Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa. Sư nói thật với các vị, sư mà để tình yêu nó phá con tim mình thành kẻ mù là dẹp không yêu. À, đồng ý chưa? À, tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nọ thần vô ý xa tay giặc, nên để cơ đồ đắm bể sâu. Ta nói mãi cái chuyện yêu mù lòa mà dâng hết cả non sông đất nước cho giặc. Còn bây giờ các bạn tình yêu mù lòa dâng hết cuộc đời cho một kẻ mà không biết đó là ai. Đúng chưa nào? Giống như là Quang Dũng hát là gì? Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng. Không cần biết gì hết, cứ yêu thôi. Không cần biết em từ đâu đến, không cần biết anh từ đâu đến. Có biết đâu vớ vào anh đã có vợ rồi, có biết đâu là em cũng đã có chồng. Không cần biết, chỉ cần biết nhìn là yêu thôi. Và các bạn không biết tại sao bây giờ lại ngưỡng mộ những cuộc tình như thế. Chạy hết mình xưa ơi, yêu hết mình xưa ơi. Cuối cùng cuộc đời mình tan tác, một trái phá, một trái lũ đà nó ném vào tan tác cả cuộc đời. Và tại sao các bạn lại ngưỡng mộ những tình yêu kiểu đó? Cho nên nếu mà chị Phương Hoa bảo sư giảng bài chọn bạn đời, thì các bạn xem mình có yếu tố chánh niệm không? Mình có sáng suốt để nghĩ đến ngày mai mình sống với ai? Ngoài cái vấn đề nhân duyên và nhân quả, Đức Phật vẫn khẳng định mỗi một con người có thể thay đổi cuộc sống của chính mình do cách sống của mình. Yêu cuồng, yêu bậy, phá thai tùm lum hết rồi, tâm sự toàn những câu lý sự cùn trên Facebook. Sư không đủ can đảm đọc Facebook của các bạn. Toàn những câu kém cỏi, chính tả thì sai bét, mà toàn tâm sự những mối tình vớ vẩn chưa từng có. Người ta nhìn vào đó, người ta đánh giá giới trẻ Việt Nam như vậy hay sao? Cho nên các bạn ơi, hãy cẩn thận. Facebook đang là một con dao hai lưỡi đang giết các bạn. Người ta bây giờ đánh giá mình qua mấy cái đó không? Và các bạn thấy không? Nhiều khi mình viết một câu vớ va vớ vẩn gì đó, phải không nào? Yêu rồi chết cũng được, chấm than cái kịch. Xong rồi là bao nhiêu người like, like, like. Thả tim, thả tim. Ok, đồng ý. Yêu rồi chết cũng được. Đó. Cho nên là cuồng si, cho nên sầu hận. Và yêu em vì chỉ biết đó là em. Cái bài hát nó nổi tiếng biết bao nhiêu bởi vì chúng ta thích cái kiểu đó. Nhưng đó là nhạc mà, nó đưa con người vào cái thế giới nào cũng được hết á. Nhưng mà cái thế giới của chúng ta là thế giới chánh niệm. Chúng ta đừng nên ngưỡng mộ những cách yêu như là tình yêu phá con tim mù lòa. Đừng ngưỡng mộ cách yêu yêu anh mà không biết anh từ đâu đến, yêu anh mà không biết anh là ai. Em chỉ biết yêu thôi, vì đó là tình yêu chân thật của cuộc đời em. Nhưng hôm nay sư nói ai bước vào tình yêu mà nói em yêu vì đó chỉ là anh yêu vì đó chỉ là em, là người đó mất chánh niệm, người đó vô minh. Đó là cái điều hôm nay cần xác định lại một cách rõ ràng nếu muốn nói đến hai từ bạn đời. Tất nhiên có quyền xét đánh ngang tai chứ, tình yêu mà. Sư ơi, sư chưa yêu, sư chưa biết. Xét đánh một cái rầm một cái là không đỡ được. Cho nên bắt đầu về là tư tưởng, bắt đầu về là suy tư. Mà cái thế giới tưởng tượng của con người rất là kinh khủng. Từ một cái anh chàng nghĩa là không nghề nghiệp, lười biếng, bất hiếu, mà qua sự tưởng tượng của các cô gái, anh ta trở thành một ngôi sao sáng rỡ trên một bầu trời tình yêu. Một cô gái lười biếng chỉ suốt ngày chụp hình và show mình trên Facebook với những cái kiểu mốt quần áo lố lăng. Nhưng qua một cái tưởng tượng của một chàng trai, em là một người con gái biết sống, một người con gái có bản lĩnh, vân vân, đều là sự tưởng tượng hết. Cho nên xét đánh thì sư không dám bàn rồi, vì là cảm giác của các bạn, ai mà ngăn được cái xét ái tình. Nhưng việc của mình là sau tiếng xét đấy cũng phải có lúc hoàn hồn mà xem who are you. Hãy bỏ đi cái ý nghĩ sư ơi tuổi trẻ mà chơi cho đã đi, đến khi có vợ chồng mới tính. Sư nghe rất nhiều người bạn trai, các bạn trẻ nói như vậy: em bồ cô này, em cặp cô kia, là bây giờ em là tuổi trẻ, nhưng khi em lấy vợ, vợ em sẽ không phải là những cái con bé đấy. Đấy, sư nói cho các bạn gái nghe rõ chưa? Nó chơi chỉ là chơi thôi, còn lấy vợ lại là chuyện khác. Rồi bây giờ cái tư tưởng nó lây lan sang các bạn gái: em chơi chỉ là em chơi thôi, còn lấy chồng lại là một chuyện khác. Sư ạ, đời đâu có ích kỷ, đời đâu dành cho một người được đâu sư. Các bạn ơi, sư nói các bạn, đây là tiếng chuông cảnh tỉnh. Tất cả những điều đấy, cái cuộc chơi của các bạn, sư cần phải lên tiếng. Bởi vì các bạn đừng quên cái nền tảng nguyên lý trong cuộc đời này, đó là nhân quả. Cho dù là người ta coi tử vi xem bói nói ngày mai bạn sẽ có một người chồng very handsome, nhưng các bạn đang làm tiêu tan phước đức của mình qua các mối quan hệ bạn bè, tiêu tan phước đức của mình qua những tình yêu vác vai, qua một đêm phá thai, bất hiếu, làm những chuyện lừa lọc trong cuộc đời, thì cuộc sống sẽ thay đổi. Dù tử vi nói bạn được nhờ chồng giàu có, chồng có địa vị trong xã hội, vân vân, nhưng chính cái tuổi trẻ này, những việc các bạn đang làm, điều các bạn đang nghĩ, việc các bạn đang suy tư, hành động làm tổn thương, hại đến nhiều người, chẳng hạn như chúng ta can dự vào trong những việc các bạn gái phá thai. Không có bạn trai làm sao bạn gái có thai? Không có hôn nhân đâu dám để phá đi em. Mới đây trong một cái chương trình mà sư thấy viết trên báo, chứ sư cũng không bao giờ có thời gian xem TV thật, nhưng người ta bảo cái chương trình Người Hoàn Hảo gì đó, nhưng mà những cái cô gái xuất hiện trên đó lại thể hiện ra tất cả những sự kém cỏi về nhân cách. Chẳng hạn như đặt ra một tình huống rằng nếu bạn của em có thai ngoài hôn nhân mà bạn trai xúi phá đi, thì em sẽ nói gì? Người đó lập tức trả lời: phá đi có cái gì đâu mà tiếc. Những cái điều hết sức phản cảm. Nhưng mà các bạn, mình có thể là nghe và tán thành, mình không biết mình đang phạm vào những nguyên tắc, mất đi phước báo, mất đi những cái chuyện may mắn tốt đẹp trong cuộc đời mình vì những cái điều tán thành những chuyện sai trái. Một cái like của mình thôi có mất mát gì đâu, like thả tim vô có mất gì đâu, nhưng các bạn vẫn là đồng lõa trong những chuyện xấu ác. Chúng ta vẫn tích lũy lấy những nhân xấu ác để rồi chịu quả báo trong ngày mai. Nhớ như vậy. Cho nên từ nay trở đi, có like cái gì trên Facebook phải cẩn trọng xem người ta nói cái gì. Like một cách vô tội vạ, và Facebook trở thành một nơi giải trí vô tội vạ, chúng ta đang làm mất phước của chính mình. Rồi người ta hỏi rằng người bạn của mình đang đau khổ vì cái cuộc tình bị ý, bị lừa, bị thất tình. Thì cái cô gái mới nói rằng bỏ nó đi cần gì, nó có con khác, mày có thằng khác. Những chuyện như vậy mà đăng lên trên là truyền hình, và cả bao nhiêu triệu người vào xem. Và người ta cho rằng cách trả lời đấy là những cô gái có bản lĩnh. Sư xin thưa các vị nên chấm dứt ngay. Bởi vì cuộc đời của chúng ta muốn thích kiểu nào, muốn tán thành kiểu nào, hãy nhớ đến hai từ nhân quả trong cuộc đời. Cho nên đừng quên sai một con toán, bán một con trâu. Các bạn, coi chừng làm sai một cái phép toán cuộc đời rất là nguy hiểm. Nghe chưa nào? Ví dụ như 5 cộng 3 là 8 đồng, mình đưa nhầm 9 đồng cũng không sao. Nhưng làm nhầm một cái phép toán cuộc đời là các bạn đã mất đi biết bao nhiêu phúc đức. Đừng nói khi lấy chồng chính thức rồi tính, khi có vợ rồi hãy hay, còn bây giờ bạn là hãy chơi xả lạc. Các bạn đang làm mất đi phúc đức của mình. Chắc các bạn không quên một cái câu nói rất là nổi tiếng: thà ta lý giải sai một định đề đúng, còn hơn lý giải đúng một định đề sai. Các bạn đã đang đưa ra những định đề sai cho cuộc đời mình và lao vào, dằn nhau vào mà bình luận, mà giải quyết. Sư nói thật với các bạn, sư không bao giờ biết chơi Facebook. Trên Facebook của sư chỉ có các pháp thoại thôi. Nếu mà tình cờ được đọc những dòng Facebook của các bạn, sư không phải nói là tất cả, nhưng mà phần lớn, sư mắc cỡ lắm. Văn chương chữ nghĩa hết sức tồi tàn. Xin các bạn suy xét lại, không phải mình nói ra cái gì cũng là chân lý đâu. Rất là nhiều người bạn trẻ đề nghị sư hãy viết sách. Sư nói sư sẽ viết những cuốn sách rất mỏng thôi, trong các khóa tu mùa hè các bạn có thể đọc để cảm nhận như một thời pháp. Bởi vì gì? Ngôn từ đó là cái thứ để đời. Các bạn đã để đời vô số tác phẩm vớ vẩn, nhảm nhí trên các mạng truyền thông, các bạn có biết không? Mà chung quy cũng là ba cái chuyện yêu đương miên man chơi với tình mờ mịt, lãng đãng chơi vơi bóng nhạt nhòa. Địa ngục vẫn còn như ngọc điếc, thiên đường đã mất tựa mù lòa. Trần gian ai hiểu người đau khổ, mấy gió trôi hoài cuối nẻo xa. Ba cái chuyện mình viết ra là đồ vớ vẩn, địa ngục chứ không có thiên đường đâu. Bởi vì thiên đường là một con người Phật tử phải làm 10 các thiện nghiệp để về thiên đường, chứ không phải tình yêu quên mình đốt cháy, mà là thiên đường. Nó chỉ là thiên đường trong chớp mắt. Nghĩa là gì? Các bạn hay nói những câu là gì? Thà một phút gì? Huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn ngồi le lói suốt căn thâu. Le lói là người vô minh. Đây chúng ta nghe pháp là tâm hồn mình không có le lói suốt căn thâu. Mình có ánh sáng để mình đi. Mình phải biết rằng bạn đời không phải viết trên giấy mà được, không phải muốn mà được, mà phải có phúc đức mình mới chọn được bạn đời như ý. Phúc đức ở đâu? Kiếp sống trước bao nhiêu phúc đức, bây giờ còn trẻ hãy tiếp tục tạo lập công đức. Đừng có đợi là lấy chồng rồi khổ, lấy vợ rồi khóc, rồi bảo số tao nó như thế, số mình nó như vậy. Đó là cái cách nói của những con người không hề xứng đáng là một người Phật tử. Con người sống bỏ mạng quên mình trong những cuộc chơi đốt cháy cuộc đời, rồi tàn hại cuộc đời. Tình yêu đâu có lối thoát, là bởi vì đâu phải tình yêu chân chắn đâu. Cho nên vá vào, chấp vá vào những tình yêu để gọi là một cái đám cưới, để kết thúc gọi là bạn đời, nhưng rồi không bao giờ bền bỉ. Sở dĩ sư không dám dùng cái đề tài cách lựa chọn bạn đời, vì cái vấn đề này nó bị chi phối quá nhiều bởi luật nhân duyên và nhân quả. Sư nói tiêu chuẩn 1, người đó phải hiểu mình. Tiêu chuẩn 2, người đó phải đạo đức. Tiêu chuẩn 3, người đó phải đồng quan điểm với mình, cùng tôn giáo, để con cái mai mốt là nó không có bị con đạo này đạo kia. Tiêu chuẩn 4 là người con gái phải là đảm đang, hiếu thảo, biết việc nhà. Tiêu chuẩn 5 là chàng trai phải có bản lĩnh, không lười biếng, bao dung tha thứ, muốn viết trời đất gì cũng được. Các bạn viết biết bao nhiêu chuyện trên Facebook, cuối cùng cái người đến với các bạn có theo cái tiêu chuẩn đó đâu. Rồi mình bảo cái số tam nó thế. Nếu chúng ta không tu, không chuyển hóa tâm thức và đời sống thì kiếp nào cũng khổ hết. Cho nên nhiều bạn tâm sự: con khổ kiếp này rồi sư ạ, thôi để kiếp sau con lớn lên con đi tu từ nhỏ cho đỡ phải là gặp cảnh trái ngang cuộc đời. Sư xin lỗi các bạn nhé, các bạn đang vay vô vàn các món nợ chồng đó, con đó, tình nhân đó, và kiếp sau không biết có được làm người để mà trả một cách ngay ngắn không, hay là phải làm loài vật súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục để mà trả những cái món nợ trầm luân các vị đã gieo. Đức Phật nói rõ 6 đường sau khi chúng ta chết, hết sức khoa học. Nhưng mà địa ngục thì không có cửa mà mình cứ đâm vô là bởi vì gì? Yêu đi, đốt cháy mình đi và tổn thương tất cả mọi người trong cuộc đời liên quan đến mình. Mình chẳng làm tổn thương cha mẹ đó sao? Trời, có những đám cưới gì mà có mấy ngày à, rồi là con cái đòi ly dị rầm rầm hết. Mới đầu năm 2017 là sư đã tiếp cận 2 gia đình đều là bề thế hết, và tình yêu không đi đến đâu hết. Mà đám cưới lớn là bởi vì là mà gia đình giàu có mà. Nhưng mà tất cả đều không đi đến một cái gì, cái kết quả có hậu. Như người ta vẫn chúc nhau trong ngày đám cưới, bắt niên giai lão, rồi gì trăm năm hạnh phúc, rồi là hiểu biết yêu thương vân vân. Ta chúc nhau rất nhiều nhưng cuộc sống không đi đến cái kết quả đó. Bởi vì sao? Bởi vì không đủ phúc đức để được những điều mình mong muốn, hạnh phúc an lành trong cuộc đời. Và hơn thế nữa, đừng nói là số này số kia, trong khi tất cả chúng ta đều có thể tự thay đổi vận mạng của chính mình. Nếu mình cảm thấy mình chưa đủ phúc đức, đừng có vội lấy chồng chi cho sớm. Nghe pháp nè, làm các việc thiện lành nè, tụng kinh nè, tọa thiền nè, giúp đỡ nhiều người nè, chỉ làm trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm là trong cuộc sống đã thay đổi. Tiếp tục bồi lấp công đức, cuộc sống tiếp tục thay đổi. Đáng lẽ đời mình sẽ gặp một tên sở khanh, phải chưa, một người bất hiếu, một kẻ ích kỷ tận cùng, thì do phúc đức của mình nó sẽ chuyển hóa cuộc sống, thay đổi đối tượng bạn đời. Nhưng mà bây giờ các bạn đâu có nghĩ đến điều đó. Các bạn nói cháy hết mình, yêu hết mình, phá thai đi, nó chỉ là giọt máu thôi. Đừng quên rằng trong nhà Phật, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau, một thần thức vào tìm nơi đầu thai là một cơ thể sống bắt đầu. Chúng ta giết có nghĩa là giết người, giết con mình từ trong trứng nước, nó sẽ theo người mẹ suốt cả cuộc đời. Nó làm cho người mẹ bệnh hoạn, đau đớn, nó làm cho đời sống vợ chồng không hạnh phúc. Rồi mai mốt có vợ, có chồng thật, có con, có cái, những cái thai nhi nó ganh tị với những người em của nó, nó làm cho em út đau ốm bệnh tật, trong nhà cãi vã triền miên. Chúng ta đừng bao giờ coi thường những cái nhân xấu trong cuộc đời, mà bằng sự vô tình, bằng sự chủ quan, chúng ta đang tạo tác từng ngày qua cái câu nói là chơi hết mình, cháy hết mình, không đúng, đúng nghĩa của nó. Cái chữ bạn đời nó thiêng liêng lắm. Vợ với chồng, ông xã bà xã nó bình thường. Nhưng cái chữ bạn đời là người bạn sống với mình suốt cuộc đời, nó thiêng liêng. Tại vì các bạn nó không biết đâu, về sau này nè, hỏi những người lớn là ông bà cha mẹ đang ngồi đây là có vợ có chồng. Họ có vợ có chồng rồi họ vẫn quý những cái tình bạn, quý lắm. Bởi vì cái tình bạn thường là vô tư, là bất vụ lợi, là có thể chia sẻ cho nhau những cái điều mà gì, bí mật lắm. Nhưng mà sư nói cho các bạn nha, bây giờ là chia sẻ xả láng trên Facebook luôn, chuyện riêng chuyện tư gì đem ra trình bày hết. Nói xấu cả cha mẹ, nói xấu cả vợ chồng trên Facebook, suy nghĩ có phải cái mạng truyền thông nó ra đời để mà bêu rếu nhau như thế hay không? Trong khi chỉ cần thông minh một chút thôi, qua Facebook mình tạo lập vô vàn các công đức. Ví dụ như là mình truyền một cái file pháp thoại có ý nghĩa, một câu nói hay từ trong gì? Lời dạy của Đức Phật. Một lời dạy của Đức Phật về cái vấn đề sống trong đời sống, đối với đời sống vợ chồng, đối với đời sống thầy trò, cha mẹ, anh em, tình nghĩa. Mà chúng ta thường hay truyền nhau những cái câu nói của những ngôi sao mà quên rằng các ngôi sao đó cũng là mất phương hướng, cũng tự tử, cũng tuyệt vọng. Rất là nhiều các ngôi sao Hàn Quốc mới tự tử hàng loạt mới đây. Hàn Quốc là các ngôi sao lên đỉnh cao và chết rất nhiều. Áp lực của cuộc sống, đỉnh cao đó không thể thay thế bằng bất cứ một nhân vật nào, bởi vì họ cho cái đỉnh cao đó là hạnh phúc, trong khi cuộc đời này là vô thường. Các em của chúng ta nhìn mấy cái đỉnh cao đó, mấy ngôi sao đó, mấy huyền thoại idol đó, chúng ta xem đó là lý tưởng của cuộc đời. Thành ra một cô bé Hà Nội dễ thương, một chàng trai sinh viên là thông minh, linh hoạt, ngày nào trở thành một nạn nhân của một sự cuồng tín idol. Trong khi các idol sư từng gặp nè, idol trong cuộc đời đó, ca sĩ, diễn viên, điện ảnh nổi tiếng từng gặp sư này, và họ nói: sư ơi, sư cho con một lối thoát, con chỉ muốn chết mà thôi, tiền con không thiếu, hào quang thì sáng ngời, nhưng cuộc đời con không có lối thoát. Đấy, các bạn cứ liệu đó mà thần tượng. Có nhiều người lại chọn những thần tượng cứ coi như là bạn đời trong giấc mơ của mình. Người ta có ngó đến mình đâu, ta có nhìn đến đâu, nhưng lại thêu dệt một giấc mơ ảo tưởng. Thấy chưa nào? Rồi sợ bạn những cái ngôi sao đấy không chú ý đến mình, cho nên là Facebook của các bạn không ngại gì mà tô vẽ lên, Photoshop lên, cho mình đẹp lên, sống bằng cái thế giới ảo đấy. Mới vừa rồi một cái tờ báo họ viết như thế này: nếu công an không điều tra sâu vào trong vụ án thì không biết rằng cái người đàn bà đó đã 50 mấy tuổi. Tức là cô ta hóa trang bằng những lớp phấn son dày đến mức độ mà một cái chàng trai đã tưởng cô ta chỉ là một búp bê 20 mấy tuổi, và chuyển cái số tiền rất lớn trong tài khoản làm ăn của gia đình mình cho cô ta. Cô ta là một cô gái làm nghề massage, đi vào trong đấy rồi nghe cô ta tâm sự cuộc đời và fall in love. Chàng ta về mới chia tiền của lén gia đình, làm mọi chuyện để xây dựng một cái tình yêu trong giấc mơ, cho đến khi truy cứu ra một số tiền rất lớn trong vốn liếng làm ăn bị thất thoát, thì mới biết là đứa em của mình nó chuyển tiền cho một cô gái không cần biết em từ đâu. Thế rồi sao nữa? Công an phải điều tra sâu vào vụ án, phải gặp cô ta, phải điều tra, và đến lúc đó mới biết cô ta phải đáng tuổi là bà mẹ của chàng trai mới lớn này. Người ta cái lớp tô điểm, cái lớp che lớp các cái sự khuyết điểm bằng phấn son, bằng cái kỹ thuật mà trang điểm đó kinh khủng vô cùng. Thế thì các chàng trai mới lớn đấy lại sa đảo vào đấy, và không cần biết em là ai, chỉ biết em đem lại cho tôi những cảm giác hạnh phúc thiên đường, cho nên tôi chấp nhận, tôi lắng nghe những lời gọi là gì? Lừa đảo, những ngôn từ lọc lừa mà em mang đến cho tôi trong cuộc đời. Cho nên làm sao có chuyện bạn đời trong những mối quan hệ chớp nhoáng đó. Mà trong cuộc đời này, yêu nhau tới mức vẫn làm bạn của nhau, làm đầy hạnh phúc cho nhau, khiến người kia yêu mà vẫn có một cái thoải mái tự tại trong cuộc sống hôn nhân thì rất là hiếm. Bởi vì bạn đời nó luôn có bao dung, nó luôn có tha thứ, chia sẻ và yêu thương. Mà cái người có bao dung, có tha thứ, yêu thương thì các bạn biết như thế nào không? Phải có trí tuệ. Chứ không phải nói tôi muốn bao dung, tôi muốn tha thứ là được. Hầu hết con người ta rất là ích kỷ các bạn ạ. Cho nên ngày xưa vua Ba Tư Nặc rất yêu hoàng hậu Malika, một cái vị mẫu quốc vừa đẹp vừa đức hạnh, yêu dân, thông minh, rồi là luôn luôn làm vừa lòng đại vương là vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc vì quá yêu cho nên là dành cho hoàng hậu Malika cũng rất là nhiều ân huệ trong cuộc đời. Một lần đại vương nói: này hoàng hậu Malika, Ái Khanh yêu ai nhất trong cuộc đời? Và Ái Khanh có biết ta yêu ai nhất trong đời này không? À, nếu mà các bạn đang yêu thì các bạn gái thích hỏi bạn trai anh yêu ai nhất, thì bạn trai mới nói là anh yêu em nhất. Mà câu đó quá dễ, nhưng các bạn gái rất thích nghe, nghe 1000 lần vẫn thích nghe. Cho nên mới có cái câu nói là gì nhỉ? Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Cứ gian dối đi à, nhưng đừng bao giờ nói là anh đã có vợ, anh không thể yêu em. Anh cứ gian dối đi, em thích anh gian dối với em đến độ mà thành nhạc luôn. Tôi xin người cứ gian dối, vì tôi không thể nào sống thiếu cái cuộc tình gian dối này. Bởi vì con gái là yêu qua cái lỗ tai, con trai thì thoáng qua cặp mắt, chán rồi là thôi. Cái này không phải nói tất cả, nhưng nói cái chất chung, chứ mình không nói tất cả. Nhưng mà chúng ta bị lừa đảo cho nhau quá nhiều, cho nên cái tiếng bạn đời các bạn phải chánh niệm. Khi mà đại vương Ba Tư Nặc hỏi hoàng hậu Malika, ta yêu ai nhất nàng có biết không? Thưa đại vương, đại vương yêu đại vương nhất. Thế còn Ái Khanh yêu ai nhất? Muôn tâu đại vương, thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Đây là một bài học rất cao. Con người ta luôn yêu tự ngã của chính mình. Bản ngã của chính mình là hơn hết. Cho nên con người bản ngã càng lớn, ích kỷ càng lớn. Không thể nào khác được đâu. Và chúng ta chỉ là bằng cảm giác, anh sẽ hy sinh tất cả cho em hy sinh tất cả cho anh, và lừa đảo lừa dối cho nhau. Vì vậy, nếu nó là tình thương thì con người ta có trách nhiệm. Đặt cái trách nhiệm trong các mối quan hệ vợ chồng, dâu rể, cha mẹ, thầy trò, anh em, có bao dung, có tha thứ, có chia sẻ. Mà nếu trong quan hệ vợ chồng, cái tiếng bạn đời là nói đến trách nhiệm. Có lẽ xưa nay những bạn trai bạn gái ám chỉ một điều rằng tình yêu đẹp phải bao hàm cả tình bạn mới có thể cảm thông, chia sẻ và có thể ôm chầm lấy nhau những lúc hoạn nạn trong cuộc đời. Nhưng mà các bạn á, bây giờ cứ nói em có bạn đời rồi sư, bạn đời tương lai em có rồi. Mà các bạn có biết những bạn nó tâm sự với sư sao không? Sư ơi, bạn đời tương lai của em tuyệt vời lắm, cho nên chưa có đám cưới mà gọi nhau bằng gì? Vợ ơi và chồng ơi. Ghê như vậy, rất tự to, tự do. Với cái lời nói có mất mát gì đâu. Nhưng mà sao các bạn biết không? Không biết tại sao mỗi lần gặp nhau, bạn đời của con lại nói rằng nếu muốn duy trì tình yêu của chúng ta, em phải đáp ứng những yêu cầu hôn nhân thể xác. Chưa có đám cưới nhưng mà gặp nhau là yêu cầu những chuyện đó. Và rất nhiều bạn tâm sự cái việc này: thưa sư, nếu em từ chối là mối tình sẽ ra đi, nếu em chấp nhận thì sư nghĩ như thế nào? Như vậy sư muốn nói với các bạn rằng đó không phải là tình yêu, mà đó là một sự ích kỷ, thỏa mãn các cảm xúc nhất thời. Mà chuyện này không phải là bạn trai yêu cầu bạn gái, đôi khi bạn gái yêu cầu bạn trai. Nó kinh khủng như vậy. Sư ơi, sao mà sư lạc hậu thế? Chuyện nó có gì đâu mà kinh khủng. Nhưng đó nó sẽ đưa đến cái kết quả mà về sau này mới đám cưới, mới có con, các bạn lên gặp sư và nói rằng: thưa sư, con biết thế con đã không lấy chồng. Đó, những cái chuyện mà các bạn chê sư lạc hậu đó, thì đó là kết quả để khi bước vào đời sống hôn nhân chính thức, các bạn lại đau khổ vô vàn. Một điều các bạn hãy nhớ, cảm xúc yêu đương nó mãnh liệt, che lấp tất cả lý trí. Cho nên các bạn nói từ cháy hết mình, yêu hết mình là cảm xúc đã che lấp tất cả. Nhưng mà cái vô thường nhất trên đời này là cảm xúc. Everything is impermanent. Vạn pháp trong đời sống là vô thường. Mà cái vô thường hạng nhất đó là cảm xúc. Mà yêu đương đấy là cảm xúc nhất thời. Có cái vấn đề phải tôn trọng nhau, yêu quý nhau, có trách nhiệm với nhau mới có thể nghĩ đến hai tiếng bạn đời. Vậy mà bây giờ các bạn trẻ yêu nhau là kiếm chỗ tạo nghiệp. Nhất là chủ nhật may quá về chùa Pháp Vân tu à. Thế chủ nhật mà không về Pháp Vân là kiếm chỗ tạo nghiệp. Quấn quýt bên nhau, thỏa mãn cảm xúc cho nhau. Kiếm tiền đi du lịch, mặc dù là không có tiền. Moi trong túi bố mẹ, lao động vất vả, đi du lịch. Một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, vân vân. Sau đó là phá thai, sau đó là lên Facebook những câu lý sự cùn. Để thấy cuộc đời này nó vô nghĩa, cuộc đời này là bất mãn, cuộc đời này là nhàm chán và phạm muội. Bởi vì các bạn chỉ thỏa mãn cảm xúc cho nhau mà lầm tưởng đó là tình yêu. Mình đừng có để mất chánh niệm. Con người ta ai cũng có những cảm giác và cảm xúc hết. Nhưng đừng có để mất chánh niệm vì những cảm giác và những cảm xúc đó. Nó sẽ qua đi, nó không sống mãi với mình đâu. Chúng ta nhìn những người già rồi mà vẫn chăm sóc cho nhau, kính trọng nhau, yêu thương nhau, như ông bà mình, như cha mẹ mình. Sư không nói những người cha mẹ suốt ngày ẩu đả nhé. Cha mẹ thật sự sống hạnh phúc là họ đúng là bạn đời của nhau. Còn các bạn trẻ này nói tiếng bạn đời hoàn toàn lý thuyết. Các bạn toàn xây dựng tình cảm trên cái gì? Trên cảm xúc nhất thời. Mà Đức Phật từng dạy những yếu tố để làm cho con trai và con gái say đắm nhau là sự trói buộc giữa nam và nữ. Mất yếu tố chánh niệm, con người ta trói buộc nhau như thế nào? Này các tỳ kheo, người nữ trói buộc người nam hoặc người nam trói buộc người nữ làm say đắm nhau bởi 8 điều như sau. Thứ nhất, nhan sắc. Người nam mà bị trói buộc bởi người nữ là nhan sắc. Cho nên chính vì cái điều đó, người ta đã bắt đầu chạy theo cái trào lưu gì? Thẩm mỹ viện. Sắc đẹp Hàn Quốc, mặt chữ V, chữ U, chữ G gì đó. Người ta nghĩ rằng khi có một cái mặt chữ V, một cái cằm nhọn ra, thì sẽ có một tình yêu hạnh phúc. Đức Phật nói, nữ nhân làm say đắm nam nhân bởi nhan sắc. Và bây giờ cái mặt đang phúc hậu dễ thương như vậy, tự nhiên nhọn hắt ra cái cằm chĩa ra như cái đinh. Nhưng các bạn ơi, nếu quả nhan sắc mà đem lại hạnh phúc thì đã không có những chuyện chắc ngôi sao, những hoa hậu, á hậu và tự tử hàng loạt. Tất cả đều là phúc đức của mỗi một con người. Sư nói thật nhá, sư ngưỡng mộ anh chị Phương Hoa lắm á. Mời sư ra đây giảng là tổ chức các khóa tu này. Mà lúc nào cũng nói, chúng con có một cái thuận duyên là đồng vợ, đồng chồng làm các Phật sự. Đấy, mình ngưỡng mộ cái điều đấy đi. Người ta giác ngộ và người ta muốn Phật Pháp đi đến tất cả mọi gia đình. Hôm nay có các một số chị đâu phải tuổi sinh viên đâu. Người ta vào, người ta xem sư giảng cho các bạn trẻ cái gì. Người ta biết là điều đó sư nói là chân lý. Người ta phải có cái trách nhiệm phổ cập những lời Phật dạy. Bởi vì mọi thứ khác không chừng trở thành vô nghĩa, là nạn nhân của tham sân si hết. Nhưng có phải mình muốn như vậy rồi mình sẽ gặp một cái người chồng lý tưởng như vậy không? Chưa chắc đâu. Mình phải gieo nhân duyên phúc đức, lời nguyện của mình. Và nếu cảm thấy chưa đủ tự tin, phải tiếp tục tạo nhân duyên phúc đức cho cuộc đời. Chứ bây giờ mình chưa có cái gì hết, vội vàng vá mình vô một tình yêu, phải chưa nào? Đó. Có những người là cái mặt đang rất là dễ thương, xong rồi yêu cái anh chàng đó. Anh bảo em ơi, anh thấy lúc này người ta sửa cái chân mày đẹp lắm, em đi sửa cái chân mày đi. Thế là một cái tuần về tu sư nhận không ra luôn. Tự nhiên bệt cho hai cái bệt đen và nó to, to và dày bằng hai ngón tay. Bảo tại sao cái mặt em lại như thế này? Sư ơi, con phải hy sinh vì tình yêu. Một tháng sau thì sao? Sư ơi, tình yêu không cánh mà bay rồi sư ạ. Mình đừng có mất chánh niệm kiểu đó. Người ta yêu mình thật sự không bao giờ bắt mình đi vẽ vời là sửa chân mày, lông mắt, lông môi. Ta yêu mình thật sự phải là ở một cái nền tảng hợp nhau về quan điểm. Đức Phật lại nói tiếp, nữ nhân hấp dẫn nam nhân vì nhan sắc, nhưng đâu có nói là nữ nhân sẽ hạnh phúc vì nhan sắc, mà chỉ hấp dẫn nam nhân thôi. Nữ nhân hấp dẫn nam nhân vì tiếng cười, lời nói, lời ca, nước mắt, trang phục, tặng phẩm, sự xúc chạm. 8 điều. Nghe có đúng chưa? Người nam hấp dẫn người nữ cũng như vậy thôi. Very handsome, phải không nào? À, very rich, giàu quá, đẹp trai quá. Tiếng cười, lời nói, lời ca, quần áo, vật phẩm. Chưa biết tình yêu thế nào mà cái nhẫn kim cương là trời ơi truyền hết trên các mạng Facebook. Em ngưỡng mộ chị quá, em ngưỡng mộ chị quá. Bởi vì người yêu chị vừa tặng cái nhẫn kim cương bao nhiêu carat. Quá xấu hổ các vị. Chấm dứt truyền nhau, like những cái chuyện tương tự như thế. Cái vật chất thô thiển nó không đem lại một cái giá trị hạnh phúc thật sự, mà nó chỉ hấp dẫn những con người mê mờ bởi lòng tham. Mình like những cái đó, tự thấy cái trình độ hiểu biết về cuộc sống, hiểu biết về lý nhân quả, nhân duyên quá kém. Mình cũng chạy theo số đông, cũng chạy theo nhan sắc, tiếng cười, lời nói, lời ca. Rồi bắt đầu nước mắt, rồi hăm dọa tự tử, mà nó cho chết luôn. Tưởng đâu mình tự tử, nó tới thăm mình, tưởng tượng hết. Thế, rồi thôi tiêu tan một cuộc đời, chả còn gì hết. Cho nên 8 điều, nhan sắc, tiếng cười, lời nói, lời ca, trang phục, vật tặng, sự xúc chạm cho nhau, đem sự hấp dẫn cho nhau. Nhưng này các tỳ kheo, ta nói rằng 8 điều đó không phải là những điều đem lại hạnh phúc. Và trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm dạy cho người gia chủ là dạy cho các vị á. Đức Phật dạy, một người thiếu nữ ngày mai sẽ biết đó là một người thiếu nữ. Xây dựng được hạnh phúc trong gia đình là một người thiếu nữ siêng năng, luôn vui lòng làm các công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói khả ái, chân thật. Bây giờ là lời nói rất là lọc lừa. Thấy chưa nào, lời nói để mà lợi cho mình, hại cho người. Còn đây lời nói chân thật, dễ thương. Người bạn đời của con sẽ có hạnh phúc nếu người bạn đời biết tôn kính các bậc trưởng lão sa môn, hiếu thảo với cha mẹ. Người bạn đời của con sẽ là người bạn đời rất tốt khi siêng năng mà không biếng nhác, biết yêu thương người làm ở trong nhà mình, bảo vệ tài sản trong gia đình và sống đúng pháp theo lời Đức Phật dạy. Đầy đủ lòng tin, có giới đức, biết bố thí, có trí tuệ, thành tựu các pháp như sau: có giới đức, có niềm tin vào nhân quả chánh pháp, biết bố thí, biết sống nghe Phật pháp để nâng cao mở rộng trí tuệ của mình. Thành tựu 4 pháp này gọi là một người con gái chiến thắng trong cuộc đời. Cho nên đừng đi tìm hạnh phúc bằng thẩm mỹ viện, đừng đi tìm hạnh phúc bằng những lời dụ dỗ của những con người. Tại vì cái ngành đó nó nhiều tiền lắm, nó moi hết tiền của chúng ta. Nay em không được tự tin lắm, em hơi béo, thẩm mỹ viện sẽ giúp em. Em không được tự tin lắm, em hơi đen, thẩm mỹ viện sẽ giúp em. Nhưng các bạn ơi, trên đời này vô số người béo, người đen hạnh phúc vô cùng. Vô số con người xinh đẹp mà đời sống gọi là gì? Hồng nhan bạc phận. Sư nghe câu này bởi vì sư giảng cho các kỳ thi hoa hậu. Sao rồi em sống thế nào? Sư ơi, sư biết rồi đó, hồng nhan bạc phận mà sư. Cho nên các bạn hãy tu tập có giới đức, giữ gìn 5 giới, có lòng tin, biết bố thí. Thưa sư, em không có tiền, em bố thí cái gì? Lời hay, ý đẹp, chân chánh. Em chấm dứt cái chuyện bố thí những câu vớ vẩn trên Facebook, trên các trang mạng. Em bố thí bằng tinh hoa chân thật trong cuộc đời của mình. Đó là những con người có trí tuệ, những con người sẽ chiến thắng trong cuộc sống của chính mình. Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Và Tagore có một câu nói rất hay: khi cánh chim được mạ vàng, nó sẽ không thể bay lên được. Cánh chim mà mạ vàng thì nó nặng, vì vậy đôi khi phải vứt bỏ. Ai dám vứt bỏ, người đó là trí tuệ. Các bạn đừng mang vô, vác vô, ôm vô. Người từ nhỏ đã tham, lớn càng tham, và người tham thì rất khổ đau. Cho nên con chim mạ vàng không bay lên được, hãy vứt bỏ. Một sự lựa chọn sáng suốt, đôi khi có luyến tiếc, chúng ta hãy vứt bỏ. Có một cô gái dám vứt bỏ dứt khoát ngay với người yêu của mình, khi thấy cứ mỗi lần gặp là anh ta ghen tuông vô cớ. Mà cứ nói anh vì yêu em anh mới ghen, mà cứ luôn luôn là như vậy. Và cô ta kết luận đây là một chàng trai cực kỳ ích kỷ. Anh ta rất đẹp trai, anh ta rất là có tiền, anh ta rất có địa vị. Nhưng mà cô ta cảm nhận một con người như mình sống có niềm tin, có hiếu đạo, có nghị lực, có trí tuệ của mình, tại sao suốt ngày mình bị tra tấn bởi vì sự ghen tuông vô cớ? Thôi thì là như thế nào? Dứt khoát là hợp. Những chuyện sư kể là có thật hết. Và sư ngưỡng mộ những con người dám vứt bỏ. Có nhiều người vứt đâu có được sư, anh đẹp trai quá mà sư. Vứt làm sao được sư, anh ta biết bao nhiêu người theo mà anh theo con. Toàn là mình đang đi theo những giấc mộng, ảo tưởng điên cuồng. Và cô gái ấy đang vốn là một diễn viên múa ba lê, cô ta bỏ, đi sang học ngành IT, rồi làm cho công ty HP, rồi làm giám đốc kinh doanh của công ty HP. Nhưng mà cuối cùng cô ta bỏ tất cả luôn, một cái ngành mà đang cho cô ta một tháng gần 100 triệu. Cô ta suy xét hình như vẫn không phải là niềm đam mê của mình. Cuối cùng cô ta chuyển sang mở một cái công ty là thiết kế tạo hình tượng. Và người ta, cái điện thoại của cô ta phải trả lời phỏng vấn của các bạn trẻ là: chị có điên không? Một mức lương gần 100 triệu chị bỏ. Nhưng tôi có thể sống cho cái niềm đam mê chân chắn của cuộc đời, tạo các hình tượng đẹp cho cuộc sống. Có thể lương tháng còn lại là thu nhập còn 20 triệu, nhưng người ta sống có hạnh phúc. Như sư đây bây giờ có thể nói rằng đâu có làm sao có lương, phải không nào? Làm sao sư có tóc để uốn kiểu này kiểu nọ? Làm sao sư có các mốt kiểu áo quần? Nhưng sư dám nói với các bạn rằng I am very happy. Bởi vì không có cái niềm đam mê nào của thế tục mà nó chinh phục, nó cám dỗ được sư. Thì cái đó mới là hạnh phúc. Các bạn muốn cái đó không được, các bạn đau khổ. Người không muốn không đau khổ. Các bạn nhớ điều đó. Mình thích cái chàng trai đó quá, không được, mình đau khổ, chi bằng không thích. Sư nói chuyện buồn cười quá, ngoài đời mà không thích sao yêu, không yêu sao có hạnh phúc. Hãy nhớ, hãy tạo lập công đức, hãy tạo lập phúc lành. Những gì đến với các bạn là giá trị chân thật trong cuộc đời. Bởi vì đạo Phật xây dựng hạnh phúc trên nền tảng nhân quả. Tình bạn đôi khi chịu thiệt thòi là một cách duy trì tình bạn có hiệu quả. Đôi khi thiệt thòi, ví dụ như là gì? Mình phải làm nhiều hơn, mình phải đến sớm hơn, mình phải đôi khi mình ăn ít hơn để hy sinh cho bạn mình, vì biết bạn mình nó ăn nhiều. Mà đây chỉ có một khúc bánh mì, mình chia 2/3 cho bạn, mình có 1/3. Sẽ có những người nói bạn là một người ngu, chơi bạn luôn luôn thiệt thòi. Nhưng mà sư nói thật với các bạn, khi mình thiệt thòi tức là mình đang ban ơn cho người khác. Khi mình thiệt thòi tức là gì? Mình đang tạo lập công đức cho chính mình. Mình cho ra là cuộc đời đang nợ mình một ân tình, sẽ trả lại cho mình lúc này lúc khác, người khác sẽ trả cho mình. Cho nên sống thì hãy biết hy sinh, hãy cho ra. Nhưng đừng đem cái thân mình đem đi cho một cách vô duyên. Hãy cho những cái gì mà đem lại lợi lạc cho mình, cho người. Đừng hy sinh cái của mình một cách vô duyên để mua lấy những phút gì? Hạnh phúc đam mê nhất thời. Cuộc sống chúng ta thiệt thòi những việc đáng thiệt thòi, giúp chúng ta trở nên khoan dung, độ lượng và sâu sắc hơn. Sư nhớ câu chuyện Trần Bá, Trần Hiên, hai người ở sát nhau, chuyện ngày xưa mà. Mà Trần Hiên rất là tham. Hai cái nhà sát nhau như vậy thì đêm ngủ đó, anh chàng Trần Hiên thức dậy mới nhổ cái cọc đất đó, dời ra mỗi ngày mấy tấc, cái đất vườn á, dời lần ra, để cho đất mình nó rộng ra. Một thời gian sau, đất anh nhà Trần Hiên á, rộng hơn một thước so với anh chàng Trần Bá. Thì các bạn biết như thế nào không? Trần Bá một đêm kia đã lấy cái cọc đó mở rộng đất cho Trần Hiên, tức là hy sinh thêm đất của mình thêm một thước nữa, đất của mình hẹp lại thêm nữa cho Trần Hiên rộng ra thêm nữa. Và Trần Hiên phát hiện ra là mình tham một khúc rồi, bạn mình lại cho thêm một khúc, tự nhiên xấu hổ, tự nhiên mắc cỡ là bạn mình quá cao thượng. Cho nên mình sống mình thiệt thòi mà cho bạn mình những bài học cuộc đời, mình nên chấp nhận thiệt thòi. Sư giảng một bài pháp tại chùa Hào Quang ở Hải Phòng, chịu thiệt là phúc. Các bạn dẫn vào xem để có những cái mình nên thiệt và có những cái không bao giờ mình để thiệt. Đó là hy sinh gì? Trinh tiết cuộc đời mình một cách vô duyên, vô nghĩa và không có một cái kết quả gì cần thiết trong cuộc đời. Có lẽ thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Trước khi mà kết thúc pháp thoại, sư muốn gửi đến cho các bạn một câu chuyện và xin các bạn hãy ghi nhớ lấy. Đó là mình có chọn được tình yêu cho mình không? Một cái cô gái đấy, xinh xắn, cô ta nói cô ta gặp mối tình đầu của mình trong những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi 20. Trước đó cô ta là một cô bé tự ti vì không được xinh lắm. Bạn bè chung quanh ai cũng có tình yêu, còn mình thì không đẹp lắm, cho nên 20 tuổi chưa có một mối tình rắc vác vai. Lên đến năm thứ 3 đại học, cô ta nhận được một bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời. Trong thư, người đó lại khen cô ta: em là một cô bé không xinh nhưng rất tốt, rất có duyên, mà anh đã đem lòng yêu mến từ lâu. Chà, hồi nào giờ chưa có ai nói yêu mình, bây giờ viết thư nói vậy, tim đập tình thình thình thình, muốn chết ngất luôn, trưa đó hầu như không ăn cơm được. Phía dưới bức thư để tên của một người mà cô ta hằng ngưỡng mộ, đó là her teacher, thầy giáo của cô ta, một người thầy nổi tiếng nho nhã, lịch thiệp, giảng dạy hay nhất trường, học vấn uyên thâm. Nhưng my God, ông thầy đã có vợ rồi. Tất nhiên, khi nhận được lá thư này, cô ta không tin vào mắt mình và không ngừng tự hỏi: sao lại có thể như thế? Thầy có thể yêu một người tầm thường như mình? Khi biết rõ điều này rồi, nhưng mà từ lúc đó, hình bóng của cái người viết thư đó luôn luôn xuất hiện, làm rào cản. Mọi thứ muốn làm gì cũng được hết á, hình ảnh của ông ấy luôn xuất hiện. Nghe chưa nào? Sau đó lâu lâu lại nhận một bức thư, love letter. Nghe chưa nào? Thư tình thầy cứ gửi đến. Và một lúc nào đó cô ta đã cảm thấy yêu thầy giáo của mình thật sự, đến mức độ không thể kềm chế được bản thân. Và tình yêu đã khiến cho cô ta trở thành giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô ta đã nói: tại sao cứ viết thư hoài mà không có một cuộc hẹn hò? Đấy, tự mình chủ động mà. Bên kia không hẹn, cứ chỉ nói viết thư. I love you hoài lắm. Đến một lúc mình chịu hết nói love you hoài mà sao không meet me. Bảo không nào? Thế là một cuộc hẹn. Mà cuộc hẹn này là chính cô ta chủ động đề nghị. Từ đó, hai bên bí mật hẹn hò và chung sống với nhau. Những năm tháng đó, cô ta nói, tình yêu vừa ngọt ngào vừa khổ sở biết bao nhiêu. Tại vì là chỉ mấy phút đồng hồ là goodbye, anh phải về với vợ anh, vô cùng đau đớn. Nhưng tình yêu ngọt ngào là bởi vì cái người cô ta đang ngưỡng mộ yêu cô ta. Cho nên các bạn sẵn sàng thiêu thân bất kể anh ta là ai, miễn thỏa mãn cái cảm xúc yêu đương của mình. Rồi một lần cô ta bị ốm thì người yêu không rời nửa bước, mua thức ăn rồi dìu rồi lo lắng, tình cảm ngọt ngào đến già không bao giờ quên được. Đó là first love, tình đầu, yêu quá trời quá đất luôn, phải không nào? Chả cần thiết tha gì học hành đấy. Bọn mày lo học làm sao tụi mày biết được cảm giác ngọt ngào của người đang yêu. Cho nên học thì kệ, còn ta đang hạnh phúc. Nhưng vẫn là kẻ thứ ba. Bây giờ sao có nhiều bạn gái trẻ thích đóng vai làm người thứ ba. Mà khi mà mình làm người thứ ba đó, thì trong giới Đức Phật dạy là phạm giới gì? Tà dâm. Một tình yêu không chính thống, mình phá hạnh phúc của người ta là đã phạm giới. Mà phạm giới là nhận quả báo thôi. Đó. Yêu một người có gia đình cũng giống như chạm vào một cái tủ kính mà trong đó có bầy đồ, phải không chưa nào? Khi chưa có người ấy thì cái người ấy luôn tốt nhất. Khi mà ở gần thì luôn cảm giác người ấy sẽ ra đi. Cho nên bao nhiêu khuyết điểm không bao giờ nhìn thấy, vì cái thời gian gần nhau nó ngắn lắm. Cứ chỉ biết yêu và dâng hiến tất cả. Rồi một đôi lần cô ta nói về tương lai. Anh yêu em như thế, còn tương lai như thế nào? Con gái lúc nào cũng nghĩ về tương lai. Và chàng ta không bao giờ trả lời. Sau này mới biết đó là một sự im lặng của một kẻ ích kỷ, nhu nhược. Chỉ biết yêu và chiếm lĩnh, chứ đâu có dám nói ra chuyện khác. Rồi cô ta vì quá yêu, hai lần cắt cổ tay tự sát. Cuối cùng người yêu mới nói rằng: thôi em đừng chết nữa, cho anh 3 năm để anh kiếm chuyện ly hôn với vợ anh. Thế bắt đầu thêm một cuộc tình kéo dài thêm 3 năm. Thấy chưa nào? Rồi trong lúc vô tình thì gia đình cô ta phát hiện ra và lập tức can thiệp, yêu cầu cái ông thầy đó không được đến tìm con người ta nữa, nếu không sẽ báo công an. Cái cô gái này không biết là người yêu mình trả lời với gia đình mình như thế nào. Nhưng chỉ có một điều rằng gia đình ngăn cản bao nhiêu, cô ta lại dùng mạng sống để đến với tình yêu của mình. Đó là tự tử. Nếu mà mẹ không cho con yêu người con yêu, con phải cháy hết mình. Không nào, cháy này không phải nhảy vô lửa tự thiêu, không nào, mà yêu cho chết luôn. Thì hôn mê sâu, tức là tự tử, lại vào nhà thương xúc ruột. Khủng khiếp lắm. Cuộc đời mình đừng có tự tử, nghe chưa? Chết là không biết chừng nào siêu thoát. Mà vô nhà thương nằm thì không có cái gì mà đau đớn hơn cái người bị xúc ruột. Tội nghiệp lắm. Như một đổ nước vào người, như một cái thùng phi mà xúc ra. Trong khi hôn mê như vậy thì nghe đâu là suốt quãng thời gian đấy, cái anh chàng người yêu không hề đến thăm. Vợ ông ta tới một lần xin lỗi và trả tiền viện phí cho. Đấy, thấy chưa? Một lần chết đi sống lại, tôi đã biết rằng thề từ đây sẽ không làm người đến sau làm người thứ ba nữa. Nhưng chưa hết, tưởng đâu thế là cô ta đã bắt đầu có một cuộc tình tốt đẹp. Nhưng các vị ơi, một khi mình dấn vô rồi đó thì mình sẽ chịu cái quả báo, chứ đâu có phải từng đó là xong. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta rời xa chốn cũ để không gặp lại cái ông thầy lừa đảo đó nữa và dứt bỏ quá khứ. Mặc dù tự trong đáy lòng cô ta vẫn nói tình yêu đầu tiên quá đẹp, toàn là cảm giác hết, nghe chưa nào? Xong rồi bắt đầu đi làm, cô ta bắt đầu quen không ít chàng trai ưu tú. Quen á, nhưng không phải quen mà đi đến hôn nhân được. Người mà cô ta yêu thì anh ta lại không yêu, người cô không thích thì lại yêu cô ta. Cho nên vẫn chưa có một cái tình yêu đích thực trong cuộc đời. Và sau này thì cô ta đã quen một người đàn ông đã ly hôn. À, thì bây giờ lại quen một người đã có vợ. Và ông này đã có con rồi. Nhưng mà tôi nói không, anh không phải là người phù hợp với tôi. Vì tôi đã ám ảnh cái quá khứ những người đàn ông đã có vợ. Cho nên đây không phải bạn đời của tôi. Nhưng mà cái ông này rất là kiên nhẫn, chịu khó thường xuyên đi lại với cô ta để mà hứa hẹn mối tình của chính mình. Đó. Rồi cuối cùng thì cái cô gái này chấp nhận tình yêu với anh ta, quyết định bỏ hết để lập nghiệp cùng với anh này, bởi vì anh đã ly dị vợ chính thức rồi, hai người chung sống với nhau đó. Nhưng có một lần anh ta làm ăn mà thiếu một cái khoản tiền, người ta đến đòi rồi giằng co đó. Cô ta vì tình yêu đã đứng ra để mà bảo vệ cho anh ta, bị người ta dùng một cái vật cứng đâm vào nội tạng, tí xíu nữa là mất mạng. Trong khi nằm trong nhà thương thì một bác sĩ có nói với cô ta một câu: con gái à, rồi đây con sẽ hối hận. Tức là một cái người lớn, người ta có cái tấm lòng nhân hậu, người ta nói con mà cứ yêu đương kiểu đó rồi con sẽ hối hận. Nhưng mà bây giờ là cô ta bảo tuy là hôn mê như vậy nhưng cũng không có quên cái câu nói của bác sĩ đó. Rồi khổ tận cam lai, cô ta bình phục và hai người có một cái đám cưới. Từ cái bắt đầu lập nghiệp, hai người gọi là hợp tuổi hợp gì đó, đó chứ nào. Cho nên làm ăn và có một tài sản vài chục tỷ trong tay, thế là thành công rồi. Nhiều bạn nói ôi vậy là quá thành công. Nhưng không ai có thể ngờ rằng mối quan hệ vợ chồng của hai người này xuất hiện một mối mâu thuẫn lớn. Đó là người con gái của anh ta rất là ghét người mẹ kế. Tức là cô ta luôn luôn phải đối phó với người con gái. À, khó một người mẹ kế mà lấy lòng được người con của người vợ lớn lắm. Khó lắm. Phải nhân duyên lắm. Và cô ta phải phúc hậu lắm. Bây giờ hai bên ghét nhau, cho nên mâu thuẫn lên đỉnh điểm và anh ta đứng về phía con gái của mình. Và người này, người vợ này bị cô lập và hai bên tình cảm bắt đầu rạn nứt. Sau nhiều lần cãi vã quyết định ly dị. Thì cô ta nói bây giờ ly dị phải chia tài sản. Thì vừa nói câu đó xong, cô bị anh ta đập một trận, thương tích đầy mình. Cô ta nói nhớ lần trước anh ta ly dị người vợ trước để cưới mình, có chia tài sản cho bà kia. Bây giờ mình đòi chia tài sản, cũng đánh cho mình một trận. Thế là cũng không phải cuộc ly dị nào cũng giống nhau. Không phải cuộc ly dị nào mình cũng có tài sản. Bà này có phước đâu, phải có phúc báo mới có tiền, mới được như ý. Đó, chuyện ly dị đã khổ rồi, mà bây giờ nói chia tài sản đánh cho một trận, sút ra khỏi nhà luôn. Thôi thì bây giờ hoàn cảnh này muốn gì nữa, từ bỏ tất cả và đi ra với một cái túi đồ có 3 bộ quần áo để bắt đầu làm lại cuộc đời. Thấy chưa nào? Và cuộc đời của cô ta khốn đốn như thế, gần 30 tuổi không còn hy vọng vào tình yêu nữa. Gặp hai người rồi, lần thứ nhất tà dâm phá hạnh phúc, lần thứ hai người ta tự nguyện yêu mình cũng không có hạnh phúc. Rồi lần thứ ba thì quen biết một người đàn ông có vợ nữa, cũng có vợ nữa, 30 tuổi rồi. Cái cô này không thích anh ấy, nhưng anh ấy luôn thề thốt yêu cô ta. Sau nhiều lần theo đuổi thì cô ta nói với anh ta rằng tôi không bao giờ làm người thứ ba nữa, hai cuộc tình cay đắng rồi, xin anh hãy từ bỏ tôi đi. Nhưng không, anh ta ly hôn vợ cũ và quyết định là sẽ có một tình yêu hạnh phúc với cô này. Nhưng khi đến kết hôn với nhau, lúc đó cô 35 tuổi, thì dần dần mới nhận ra rằng mọi chuyện không phải như thế. Người vợ cũ cứ điện lại khóc lóc rồi kể lể về con cái, và cuối cùng anh ta bắt đầu đi qua đi lại vợ lớn vợ bé, quá sức đau khổ. Cho nên cuối cùng cả tuổi thanh xuân của cô ấy cho đến 40 tuổi vẫn chưa thể gọi là yên bề gia thất. Và câu cuối cùng mà sư muốn gửi đến cho các bạn nam cũng như nữ sinh viên ở đây. Cuối cùng, tôi cũng biết một điều. Kỳ thực là trên thế giới này có một cái thứ đạo lý, nó ra ngoài cái tầm suy nghĩ kiểm soát và cái ý muốn của mình. Đó là đạo lý mang tên nhân quả. Cho dù cố ý hay không, tôi cứ phải làm người thứ ba. Cho dù dùng tình yêu làm cái cớ, tôi cũng không bao giờ thay đổi sự thật, một cái sự thật rằng tôi đã từng phá hoại tình yêu của người khác. Đạo lý đó là nhân quả. Một sai lầm mà suốt cuộc đời, đến 45 tuổi cô ta mới nhìn ra rằng khi mình còn trẻ từng phá hoại hạnh phúc của người, thì bây giờ đừng đòi hỏi cuộc đời sẽ ép lại hạnh phúc cho mình. Thế thì bạn đời muốn lựa chọn thì các tiêu chuẩn thì chắc cũng không cần nói đâu. Các bạn dư sức tìm ra các tiêu chuẩn number one mà sư còn chưa biết hết. Sư mà đưa ra các tiêu chuẩn của sư là lạc hậu lắm. Sư đâu có biết được là bây giờ giới trẻ nghĩ gì, bạn đời tiêu chuẩn gì, sư đâu có biết. Cho nên tiêu chuẩn để nhường cho các bạn. Nhưng cái điều sư muốn nhắc các bạn rằng để cái tiêu chuẩn của các bạn mong muốn trở thành sự thật, các bạn hãy sống tốt từ bây giờ. Hãy là sống tốt trong các mối quan hệ, bạn bè, người yêu. Hãy tôn trọng tình yêu của những gia đình khác. Cho dù người ta chủ động đến nói yêu mình cũng say no. Đủ rồi, đừng xúi dục tôi đi vào con đường phạm giới tà dâm. Những con người chánh niệm là như vậy. Đừng để chuốc lấy quả báo khổ đau rồi mới nói biết thế ngày xưa. Vì vậy, lời Đức Phật dạy những điều quyến rũ nhau giữa nam và nữ, nhan sắc, trang phục, tiếng nói, lời ca, vật tặng phẩm, lời nói ngọt ngào, yêu thương, nước mắt, đủ thứ để mà làm quyến rũ nhau. Nhưng nó không phải là yếu tố đem lại hạnh phúc. Một con người thật sự có hạnh phúc khi con người đó luôn luôn sống tôn trọng các nguyên tắc đạo đức, tôn trọng hạnh phúc của người khác và luôn luôn sẵn sàng hy sinh đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta hy sinh một ngày chủ nhật để mà lướt web, để đi chơi, để mà game, để mà ăn chơi nhọc nhẹt gì đó. Chúng ta về mái chùa, tu tập, nghe pháp, chúng ta gieo một nhân lành trong chánh pháp. Cái nhân lành đó sẽ đem phước quả cho chúng ta về mặt trí tuệ, về sự chánh niệm trong cuộc đời, để khi đứng trước một đối tượng nào đó gọi là nửa còn lại của mình, chúng ta sáng suốt để biết anh ta là ai, cô từ đâu đến. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.